tiền thế vô song, nào ai cao hơn trời đầy đau thương, tôi tâm dày đà cảm bấy chung.
Các anh chị em có biết có bao nhiêu người đã chép bộ Thánh Kinh không? Các anh chị em có bao giờ tự hỏi tại sao Thánh Kinh được chia thành hai phần chính là Cựu Ước và Tân Ước không? Ai là người chép lại công cuộc sáng tạo vũ trụ và muôn vật? Ai là người ghi lại việc thành lập hội thánh của Chúa Giê-xu vào những ngày khai đạo? Đó là những câu hỏi mà các anh chị em sẽ tìm ra được lời giải đáp trong chương trình Tìm Hiểu Lịch Sử Thánh Kinh kể từ hôm nay. Trước hết, chúng ta nên nhớ Thánh Kinh là một bộ gồm 66 sách do độ 40 người viết trong một khoảng thời gian chừng 1.400 năm. Nhưng tất cả đều hướng dẫn người đọc đi đến một đại đề mục. Đề mục lớn này là sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy mà Thánh Kinh được xem như là lời của Thượng Đế, và tác giả vô hình của toàn bộ Thánh Kinh là Đức Chúa Thánh Linh. Thánh Kinh được chia ra thành hai phần chính, Cựu Ước gồm 39 sách và Tân Ước gồm 27 sách. Cựu Ước là lịch sử của một dân tộc, đó là dân Israel, cũng được gọi là dân tộc được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Tân Ước là lịch sử của một người, người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dân tộc Israel đã được Thượng Đế lựa chọn và trưởng dưỡng để đưa Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thế giới loài người. Và từ Giê-xu mà mỗi người chúng ta mới tìm ra được con đường cứu rỗi, con đường giải phóng chúng ta ra khỏi sức mạnh của tội ác để trở về với Đấng tạo hóa. Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý và sự sống. Và chỉ qua Chúa Giê-xu của Thánh Kinh mà chúng ta mới có thể đến với Thượng Đế. Mời các anh chị em cùng tôi đi vào từng sách trong 66 sách của bộ Thánh Kinh. Sách đầu tiên trong Thánh Kinh Cựu Ước là Sáng Thế Ký. Cùng với bốn sách tiếp theo đó, Sáng Thế Ký là một trong năm sách do ông Môi-se, lãnh tụ của dân Israel ngày xưa, chép lại. Do Chúa Thánh Linh soi dẫn, mà ông Môi-se đã dựa vào các tài liệu cổ xưa sẵn có vào thời của ông để chép ra sách Sáng Thế Ký. Những câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký đều là những câu chuyện xảy ra trước khi ông Môi-se sinh ít nhất là 300 năm. Nên chúng ta tin chắc rằng Môi-se đã được Thượng Đế khải thị cho ông biết những gì cần thiết khi chép lại sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký chứa đựng những câu chuyện như là khởi đầu của vũ trụ, khởi đầu của loài người và của dân tộc Hebrew hay Israel sau này. Mở đầu sách Sáng Thế Ký, chúng ta đọc thấy câu chuyện Thượng Đế sáng tạo trời đất, muôn vật và loài người. Chương 1 và chương 2 của sách Sáng Thế Ký thuật lại công cuộc sáng tạo. Chương 3 nói về sự sa ngã của hai con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva, để rồi kéo theo cả dòng dõi nhân loại phạm tội. Chương 4 nói về những đứa con của Adam. Chương 5 chép về gia phả của loài người tính từ Adam. Qua đến chương 6, 7, 8, 9 và 10 là câu chuyện về cơn lụt lớn mà chúng ta thường gọi là cơn đại hồng thủy. Trong đó, mọi người trên đất lúc ấy đều bị Thượng Đế dùng nước lụt để tận diệt, chỉ trừ một gia đình được sống sót, tức là gia đình của ông Noe. Kế đó, một phần của chương 11 nói về việc con cháu Noe xây ngọn tháp Ba Bên, mà từ đó tiếng nói loài người bị xáo trộn và thành ra nhiều ngôn ngữ như ngày nay. Phần còn lại của chương 11 cho đến chương 20 là lịch sử của tổ tông người Hebrew là ông Abraham. Từ chương 21 cho đến chương 50, tức là chương cuối cùng của sách Sáng Thế Ký, là câu chuyện về các thánh tổ Israel như ông Isaac, Jacob và Joseph. Cũng trao câu chuyện về ông Joseph mà chúng ta biết được lý do tại sao dân Hebrew hay Israel đã di cư qua sinh sống tại nước Ai Cập. Từ trước cho tới nay, nhiều người đã đồng ý rằng sách Sáng Thế Ký là một sách quan trọng vô cùng. Người ta đã đặt cho Sáng Thế Ký một tên khác là sách khởi đầu của nền thần học. Tại sao? Vì sách Sáng Thế Ký đã đưa ra những câu hỏi và những câu trả lời cho tất cả những thắc mắc căn bản về nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc loài người, về vấn đề tội lỗi nhập vào loài người, về thái độ phản nghịch của loài người và về chương trình cứu chuộc nhân loại của chính đấng tạo hóa. Ngoài ra, sách Sáng Thế Ký còn là quyển sách ghi lại những vấn đề thần học to lớn dưới ngòi viết rất đơn giản của tác giả Môi-se. Vì vậy mà người ta đã nhận định rằng đây là một cuốn sách dễ đọc, dễ hiểu và dễ lôi cuốn người đọc nhất. Nói chung thì sách Sáng Thế Ký không phải là một luận thuyết thần học như là một vài sách khác trong Thánh Kinh, nhưng toàn thể sách Sáng Thế Ký là một sách thần học. Giáo lý về Thượng Đế là đấng tạo hóa được xem như là vấn đề thần học quan trọng nhất trong sách Sáng Thế Ký, cũng như cho toàn bộ Thánh Kinh. Thượng Đế của sách Sáng Thế Ký là một đấng cao cả, oai nghiêm, mà toàn thể vũ trụ và con người phải kính sợ và tôn thờ. Sách Sáng Thế Ký không chứng minh có một đấng tạo hóa, nhưng mặc nhiên giới thiệu đấng tạo hóa cho mọi người biết như là một sự kiện tự nhiên, không cần bàn cãi gì nữa. Chỉ cần đọc hết sách Sáng Thế Ký, chúng ta cũng đã thấy rõ bản thể của Thượng Đế phần nào. Ngài là đấng thiêng liêng, Ngài là đấng toàn năng, toàn trí, toàn thiện và toàn ái. Ngài hiện diện khắp mọi nơi, và Ngài đang nhìn xuống quan sát mọi hành động của con người. Sự sáng tạo vũ trụ và muôn loài, trong đó có loài người mà sách Sáng Thế Ký ghi lại, chứng minh Thượng Đế là một đấng thông minh vô cùng. Chẳng những Ngài là đấng tạo hóa, nhưng Thượng Đế còn là đấng bảo tồn và nuôi dưỡng muôn vật. Thượng Đế yêu nhân loại và săn sóc vũ trụ này một cách có trật tự, cho nhân loại thụ hưởng ân sủng của Ngài. Cũng qua sách Sáng Thế Ký, chúng ta tìm được Thượng Đế như là một người cha hiền của nhân loại. Từng hồi từng lúc, đấng tạo hóa đã khải thị chính Ngài cho loài người biết. Khi tất cả nhân loại thời ấy phạm tội và đi sâu vào con đường tội lỗi, thì Đức Chúa Trời quyết định tuyệt diệt nhân loại. Nhưng Ngài đã ban ân sủng của Ngài cho một gia đình, đó là gia đình của ông Noe, người mà Thánh Kinh gọi là thầy giảng đạo công bình. Khi cơn nước lụt thoạt đến, cất mạng sống của tất cả mọi người, thì gia đình ông Noe thoát nạn vì đã nghe lời Chúa đóng một chiếc tàu cứu mạng. Chiếc tàu của ông Noe được xem như là một thí dụ điển hình cho Chúa cứu thế Giê-xu về sau. Chỉ trong Chúa Giê-xu, chúng ta mới có thể tránh được cơn tuyệt diệt nhân loại bằng lửa trong ngày cuối cùng. Mối giao tiếp giữa Thượng Đế và nhân loại cũng được thể hiện qua việc Chúa chọn lựa ông Abraham để đứng đầu một dân tộc đặc biệt. Abraham là thánh tổ của dân Hebrew hay Israel, và qua cuộc đời của ông Abraham và con cháu của ông như là Isaac, Jacob, Joseph, v.v., chúng ta học được đức nhân từ của Thượng Đế. Thượng Đế tuy là đấng thánh thiện tuyệt đối và không thể dung dưỡng tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng yêu những con người, dầu là những con người đã phạm tội, và Ngài tìm đủ mọi cách để mua chuộc họ trở lại để làm con thánh thiện của Ngài. Sách Sáng Thế Ký chỉ cho chúng ta thấy hình ảnh thật của Thượng Đế, nhưng đồng thời cũng trình bày cho chúng ta thấy địa vị lạ lùng của chính con người nữa. Con người không phải là một vật thọ tạo vô tri giác, người là một giống bất diệt, được Thượng Đế phú cho phần linh hồn bất diệt, và người là đối tượng của tình yêu thiên đàng. Khi tổ tông nhân loại là ông Adam phạm tội, loài người không phải là hết hy vọng, vì trong khi loài người tuyệt vọng, thì Thượng Đế can thiệp. Ngài đem hy vọng lại cho nhân loại, và chỉ cho mọi người thấy rằng, khi nào họ bằng lòng đến với Ngài, thì Ngài sẽ ban cho họ sức mạnh để khước từ tội lỗi và sống trong thánh thiện như Ngài mong muốn. Nói tóm lại, ba vấn đề trọng đại nhất của nền thần học là Thượng Đế, loài người và sự cứu rỗi nhân loại đều đã được đề cập đến rõ ràng trong sách Sáng Thế Ký. Một vị mục sư đã nói rằng hiểu được sách Sáng Thế Ký là bước đầu cho sự hiểu biết toàn bộ Thánh Kinh. Nếu hình dung toàn bộ Thánh Kinh như là một hình tháp, thì sách Sáng Thế Ký chính là phần đáy của hình tháp đó. toàn thể những sách khác trong Thánh Kinh đều được xây dựng trên nền tảng thần học của sách Sáng Thế Ký.
Là ai mà chiều người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nêu tôi tâm nơi vùng sâu trong bóng đêm.
Các anh chị em có để ý thấy Thánh Kinh thường gọi Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời thành tín không? Thành tín là một chữ mà Thánh Kinh dùng để mô tả Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn giữ lời hứa hay là giao ước của Ngài đối với loài người. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký mà chúng ta sẽ điểm qua trong chương trình lược khảo Thánh Kinh hôm nay chính là một bài học lịch sử về Đức Chúa Trời lập giao ước với nước Hebrew, cũng gọi là nước Israel. Xuất Ê-díp-tô Ký là cuốn sách thứ hai của tác giả Môi-se và cũng là sách thứ hai của Cựu Ước và toàn bộ Thánh Kinh. Xuất Ê-díp-tô Ký có nghĩa là ký sự về việc ra khỏi nước Ê-díp, hay nói cho đầy đủ hơn, Xuất Ê-díp-tô Ký là câu chuyện về dân tộc Hebrew được giải phóng ra khỏi ách nô lệ của nước Ê-díp. Người Hebrew hay Israel đã bị người Ê-díp thống trị kể từ lúc nào mà lại có cuộc di cư vĩ đại này? Mấy chương cuối của sách Sáng Thế Ký mà chúng ta đã điểm qua trong chương trình lược khảo Thánh Kinh kỳ trước đã cho chúng ta câu trả lời. Đó là việc Joseph, người con áp út của ông Jacob, bị các người anh ghen ghét bán cho một tên lái buôn đem qua nước Egypt để làm nô lệ. Từ địa vị của một tên nô lệ, ông Joseph đã được cất nhắc lên làm thủ tướng của cả đế quốc Egypt, vì ông được Thượng Đế phù hộ một cách đặc biệt. Khi nạn đói liên tiếp 7 năm xảy ra tại vùng Trung Đông, thì Joseph được Chúa cho biết trước đã khuyến cáo nhà vua lo tích trữ lúa gạo trong 7 năm được mùa trước đó, nên chẳng những đã cứu được dân Egypt khỏi đói, mà nước Egypt còn có dư lúa gạo để bán ra ngoài cho các dân tộc xung quanh. Trong những người từ Palestine xuống Egypt để mua lúa gạo, có 10 người anh của ông Joseph. Cuộc gặp gỡ giữa anh em Joseph đã xảy ra vừa khôi hài vừa cảm động. Và sau cùng, Joseph đã đem tất cả gia đình của cha mẹ anh em xuống định cư tại một vùng đất màu mỡ trong nước Egypt theo một đặc ân của hoàng đế Egypt cho ông. Giữa sách Sáng Thế Ký và sách Xuất Ê-díp-tô Ký có một khoảng thời gian gần 300 năm, tức là từ lúc thủ tướng Joseph qua đời cho tới lúc lãnh tụ Môi-se được sinh ra. Trong khoảng thời gian này, người Hebrew hay Israel sinh sản rất mau chóng, từ 70 người trong gia tộc của ông Jacob là cha của ông Joseph, đến xuất soát 3 triệu người khi dân Hebrew ra khỏi nước Egypt. Cuộc di cư vĩ đại của người Hebrew từ Egypt về Palestine được Thánh Kinh ghi chép lại là có 600.000 người đàn ông trên 20 tuổi. Vậy nếu chúng ta kể cả đàn bà và trẻ con thì tổng cộng số người ra khỏi nước Egypt là khoảng gần 3 triệu. Sách xuất Ai Cập ký bắt đầu với những sự kiện lịch sử như là dân Israel sinh sản rất mau chóng tại nước Ai Cập, và vì sự có mặt của người Israel đã trở thành một mối bận tâm cho nước Ai Cập, nên hoàng đế Ai Cập đương thời ra lệnh phải bắt dân Hebrew hay là dân Israel đi làm công không cho nhà nước để xây hai thành phố lớn tên là Phithom và Ramses, đồng thời bí mật bắt các bà mụ phải giết chết những đứa con trai của người Israel mới sinh ra. Nhưng các bà mụ không dám tuân lệnh nhà vua vì họ biết đây là một hành động độc ác chống trời. Trong hoàn cảnh đó thì có một đứa trẻ ra đời, đứa trẻ này là Môi-se, con của một gia đình Israel thuộc dòng dõi Lê-vi, tức là dòng dõi chuyên lo phụng sự nhà Chúa. Vì sợ vua Ai Cập nên bà mẹ của Môi-se chỉ giấu Môi-se được 3 tháng mà thôi, sau đó không dám giữ nữa nên bỏ đứa bé vào một chiếc nôi bằng mây két nhựa chai rồi thả xuống sông Nin. Theo sự sắp đặt của Thượng Đế, chiếc nôi đã trôi vào một chỗ mà công chúa Ai Cập đang tắm, nên công chúa này gặp đứa trẻ động lòng trắc ẩn, vớt lên đem về nuôi và nhận Môi-se làm con nuôi. Phong tục Ai Cập thời đó xem con nuôi chính thức như là con thật, nên Môi-se đã trở thành một vị hoàng tử sau đó trong cung điện Ai Cập, được nuôi dưỡng như là một hoàng tử thật sự của đế quốc Ai Cập. Nhưng khi lớn lên, Môi-se biết mình không phải là một người Ai Cập mà là một người Israel. Một ngày nọ, Môi-se thấy một người cai Ai Cập hành hạ tàn nhẫn các dân phu Israel, nên ông ta nổi nóng giết chết người cai Ai Cập này rồi đem vùi thây trong cát. Qua ngày hôm sau, Môi-se thấy hai người Israel cãi nhau nên ra mặt giảng hòa, thì bị một trong hai người mắng lại rằng: "Ai đặt anh làm quan án cho ta? Có phải anh muốn giết ta như là đã giết một người Ai Cập hôm qua không?" Nghe như vậy, Môi-se biết rằng hành động giết người của ông đã bại lộ. Và rồi sau đó,